Hãy phố an tâm cầu mong đời một đời sống an lành. Xin ngài bi bi mạng hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lên cao thượng để con đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không dân vui kẻ tên cần bởi trí hiền cũng như mạng câu nước mà cuộc lên cao thượng nào chú cứ tìm họ công đức trước là làm chân chân thương tự tâm là cuộc lên cao thượng ngã văn nhẹ nhẹ dội kéo ưu liền hồn đầu nói những lời chân chân là cuộc lên cao thượng nhiều phần bằng trên thời chăm sống ở và có sống bằng nghệ thương thiền là cuộc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp chư thiên hàng nguyên nguồn hành vi không nổi lòng là cuộc lên cao thượng ta đi tâm thiền á tự chế không tay xưa tinh thần trong thiền pháp là cuộc lên cao thượng biết phương chứng kiêm nhường khi chúng ta đi hơn đúng thời nghe chân pháp là cuộc lên cao thượng nhận nhộ tánh thượng hóa thượng hiếp kiến ta môn tùy thời làm lượng pháp là cuộc lên cao thượng sống ta mình thấy được thế thanh đế chứng hồ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời
đứng công đồng
công cầu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ thành như vậy không chỗ nào thổi thân hai nửa an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Sa Giá. Con chấp tay sen đi đầu lãnh lễ tri ân Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lãnh lễ đại Đức Pháp Đăng, đại Đức Minh Hạnh và Chư Đức Tôn Đức Tăng hiện diện đạo tràng. Kính chào quý đạo hữu. Nam mô Bố Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bố Tha Tham Ma trên văn phòng mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7:30-10:00 tối, giờ Houston 7:30-10:00 sáng, giờ New York 8:30-11:00 sáng, giờ California 5:30-8:00 sáng, giờ Paris 2:30-5:00 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Con tịnh nhiên thành kính lãnh lễ tri tôn đức và cung chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 1 tháng 11 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay là giáo trình kinh tập Sutanibbata chương 4 khoảng 8, kinh Vesika sẽ do thượng tọa Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bố Tha Giá.
Đăng, thưa quý vị, Tôn sư Phật Thế Tôn, nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phúc điền vô trong đời. Nguyện cầu chúc Phật đạo, nguyện cầu chúc Pháp đạo, nguyện cầu chúc tăng đạo, bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên hãy phải đều mau tan biến. Nguyện mô lại chúc Phật tu khổ chúc giác khổ tu hải tu Phật đạo Phật bi biết tha với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết là tu tâm thiền. Chư thiên đã vân tập kinh trì hỷ phước lành, được kết đường như ý rồi phản hồi ý. Chư toàn giác đại lực, độc giác đại lực, giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức.
Sa thú xuống con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Thích Ca Ni Bát Á. Do hòa thượng Thích Minh Châu dịch, việc hôm nay chúng ta học chương 3 đại phẩm Kinh Vatika Sutta, sẽ do thượng tọa Pháp Tăng giảng giải. Hiện tại không chưa thấy thượng tọa Sắc Nẵng hoặc thượng tọa Tự Siêu có ở đạo tràng, nên vô thường xin phép đọc chánh văn trước, rồi sau đó thỉnh chư tăng dẫn nhập và thuyết giảng. Kinh Vatika. Như vậy tôi nghe một thời Thế Cô cứu ở Echanankala, tại khu rừng Echanankala. Lúc bây giờ có rất nhiều bà la môn danh tiếng và giàu có trú tại Echanankala, như bà la môn Thanh Trí, bà la môn Paruha, bà la môn Bokha Rasati, bà la môn Yana Suni, bà la môn Tất Đô Giá, cùng rất nhiều bà la môn danh tiếng giàu có khác. Rồi trong khi các thanh niên bà la môn Vasakhi và Parivacha đang tản bộ du hành, câu chuyện sau đây được khởi lên: thế nào là một bà la môn? Thanh niên Parivacha trái nói như sao: nếu ai chuyển sanh từ mẫu mẹ và phụ hệ quyết sống thanh tịnh cho đến đi bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dòng pha nào về vấn đề quyết sống họ, họ sanh như vậy là một vị bà la môn. Thanh niên Vasikha nói như sao: nếu ai có giới hạnh và thành tựu các cấm giới, như vậy là một vị bà la môn. Để vô thường xem coi có tư nào vào chưa, dẹp chưa. Kính chào quý đạo hữu vừa vào room. Thanh niên bà la môn Phara Qua Chá không thể thuyết phục thanh niên bà la môn Va Sê Thá, và thanh niên bà la môn Va Sê Thá không thể thuyết phục thanh niên Phara Qua Chá. Rồi thanh niên bà la môn Và Sê Thá nói với thanh niên bà la môn Parivacha: này Parivacha, Sa môn Gautama, này là một xuất tử xuất gia từ dòng họ Tích Ca, nay đang trú ở Echanankala, tại khu rừng Echanankala. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gautama, về tôn giả Gautama: đây là Thế Tôn Phật, Thế Tôn hai tôn giả Parivacha, chúng ta hãy đến Sa môn Gautama. Sau khi đến hãy hỏi tôn giả Gautama về ý nghĩa này, và Sa môn Gautama trả lời như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. Thưa vâng. thanh niên Bà La Môn Phara Vajra Văn Đát thanh niên Vesatha, rồi thanh niên Bà La Môn Vesatha và Phara Vajra cùng đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón, hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón, hỏi thăm, thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Bà La Môn Vesatha dùng những bài kệ bạch Thế Tôn: chúng con cả hai người được tôn sinh tự nhận là những bậc thông thái cả ba tập vệ đà. Con là đệ tử ngài Potara Sati, còn vị thanh niên này đệ tử của Taru khác. Ba vệ đà nói gì chúng con đều thông đạt, văn cú và văn phạm chúng con đều thấu hiểu, thuyết giảng và giải thích thật giống bậc đạo sư. Tôn giả Gautama, giữa hai người chúng con có sự tranh luận này về nước sống thọ sanh. Parawacha nói: chính do sự thọ sanh, con nói, do hành động mới thành Bà La Môn. Mong bậc có pháp nhãn hiểu cho là như vậy, cả hai người chúng con không thể thuyết phục nhau. Chúng con đến hỏi ngài bậc chính giác công tinh. Kiêu trăng được còn này, quần chúng đến chấp tay lãnh lễ và chi mưỡng cũng vậy, ở trong đời quần chúng đến lãnh lễ. Gautama con dạ, hỏi ngài bậc pháp nhãn thế gian Bà La Môn do sanh hay chính do hành? Ngài ông Vesatha, ta trả lời cho ông, thuận thử và như thật, sự phân loại do sanh của các loại hữu tình chính do sự sanh đẻ. Do sanh có dị loại, hãy xem cỏ và cây, dù chúng không nhận thức chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem loại côn trùng, bướm đêm, các loại kiến, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem loại bốn chân, loại nhỏ và loại lớn, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem loài bò sát, loại rắn, loại lưng dài, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem các loại cá, loại sinh sống trong nước, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem các loại chim, loại cốt cánh trên trời, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Tùy theo sự thọ sanh, chúng có tướng tùy sanh trong thế gian loài người. Tướng sanh không có nhiều, không có đầu mái tóc, không ở đầu mái tóc, không ở tai, ở mắt, không ở miệng, ở mũi, không ở môi, ở mày, không ở cổ, ở nách, không ở bụng, ở lưng, không ở ngực, ở vú, không âm hộ, hành danh, không ở tai, ở chân, không có ngón, không có, không ở ngón, ở móng, không ở cổ chân, vế, không ở sắc, ở tiếng. Không tướng do tùy sanh, tùy sanh loại sai khác trên tử thông con người, không có gì đặc biệt, chỉ tùy theo danh xưng loài người được kêu gọi. Đối người tự sinh sống chăn bò lo ruộng đất, Vesatha đã biết kẻ ấy là nông phu, không phải Bà La Môn. Hãy sống theo nghề nghiệp, Vesatha hãy biết kẻ ấy là công thợ, không phải Bà La Môn. Hãy sống nghề buôn bán, Vesatha hãy biết kẻ ấy là thương nhân, không phải Bà La Môn. Ai sống hầu hạ người, Vesatha hãy biết kẻ ấy là nô bộc, không phải Bà La Môn. Ai sống lấy
của người Vesakha. Hãy biết kẻ ấy là kẻ trộm, không phải Bà La Môn.
Ai sống về cung tên Vesakha?
Hãy biết kẻ ấy là nhà binh, không phải Bà La Môn.
Ai sống về
tế tự Vesakha? Hãy biết kẻ ấy là Thế Quan, không phải Bà La Môn.
Ai sống giữa loài người thọ hưởng làng quốc độ Vesakha? Hãy biết kẻ ấy là vua chúa, không phải Bà La Môn.
Và ta không có gọi kẻ ấy Bà La Môn chỉ vì do thọ sanh dầu dĩ ấy cao sang, dầu dĩ ấy giàu có, nhưng còn ham thế lợi,
không tham lam thế lợi, không tích thủ sở hữu, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn.
Vì đoạn tận kiếp sử, không ai không sợ hãi, siêu việt mọi cách trước, phát huy các thể thuộc, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn.
Các vi thần dây ách, vi cương cùng vi chối, quăng đi cày trắng ngang, kẻ ấy ta mới gọi bậc sáng suốt giác ngộ, chính danh Bà La Môn.
Ai không lỗi chịu đựng nhát bắn cùng đánh rối, trang bị với nhẫn lực, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn.
Không phẫn nộ giữ luật, có giới hạnh không kêu nhiếp phục,
thân tối hậu, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn.
Như nước trên lá sen, hạt cải không dính nhọn, không tham luyến dục vọng, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn.
Ai biết ngay đời này khổ vì ngã đoạn tận, gánh nặng được đập xuống, xa lìa các hệ thuộc, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn.
Kể thâm sâu có trí, thị xảo đạo phi đạo, đức tối thượng đạt được, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn.
Ai không còn liên hệ cả tại gia xuất gia, không nhà tú thiểu dục, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn.
Bỏ gậy đối chúng sanh, kẻ yếu cùng thế mạnh, không giết không hại ai, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn.
Giữa kẻ thù không thù, giữa hung bạo an tịnh, giữa chất thủ không chất, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn.
Dối tham sân mạng phục, ai bỏ rơi được chúng như hột cải rơi khỏi đầu nhọn của mũi chim, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn.
Ai dạy thật nhỏ nhẹ nói lên lời,
chân tịnh hay bất tịnh, ở đời vật dài ngắn, lớn nhỏ hay bất tịnh, không lấy vật không cho, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn.
Vậy con đã đọc phần chánh văn, bây giờ con kính thỉnh, con không thấy thượng tọa Pháp Đăng ở đây. Dạ con kính, có lẽ là thượng tọa Pháp Đăng cho điện tiếp thượng tọa Pháp Tăng. Con kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi quan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Con kính dâng mít kính thượng tọa Pháp Đăng ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Nam mô Bụt Thầy Già, Nam mô Ma Già, Nam mô Sơn Thầy Già. Con xin thành kính đảnh lễ thần đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư tôn đức cha tiên trong chư là sẽ để được nhân hạnh. Kính chào quý cô tu nữ và xin chào quý chị nam cũng là đã có mặt ở chương trình. Hôm nay quý vị chúng tôi lấy cái clip của thượng tọa Pháp Đăng giảng thì không có đem máy, cho nên một tí ở đây sau khi giảm xong thì có lẽ là chúng ta sẽ về nhưng chúng ta có đăng sẽ không vào thảo luận. kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, tiếp tục cho cái bài học những tuần vừa qua, đó là giảng cái bài kinh Quán Thế Âm. Hôm nay chúng tôi sẽ đọc hai đoạn tiếp theo của bài học Quán Thế Âm thuộc tiểu phẩm kinh Quán Thế Âm thì khi bạn phát cho đến giờ này thì hy vọng rằng một tiếng ở đây thì các vị chúng tôi được sẽ vào cùng thảo luận liên quan đến bài học hôm nay. Hai đoạn mà hôm nay chúng tôi giảng thì đó là cái đoạn thứ nhất là tuệ thâm sâu có trí thiện xảo đạo phi đạo tích tối thượng đạt được kẻ ấy ta mới gọi chữ danh và tam môn. Đoạn thứ hai là ai không còn liên hệ cả tại gia xuất gia không nhà trú tiểu dục kẻ ấy ta mới gọi chữ danh và tam môn. Thì lần lượt chúng tôi sẽ giảng hai đoạn liên quan tới bài kinh hôm nay. Bài kinh Qua Sức Tha đó là được định nghĩa với cái nhận thức của một vị Bà La Môn với cái sứ danh được gọi Bà La Môn, hay như cái nhận thức của những người theo đạo Bà La Môn hay những vị Bà La Môn giáo. Riêng đối với Đức Phật thì ngài định văn danh về ý nghĩa của danh từ Bà La Môn được chỉ cho một vị mà đang làm cho mình được thanh tịnh, hay vị đã thanh tịnh, vị làm cho mình được thanh tịnh chỉ cho các Phật phàm phu có trí đang tu tập, hay là những bậc thành tựu học. Còn ý nghĩa thứ hai của chính danh Bà La Môn là chỉ cho một cái vị A La Hán đã hoàn toàn biết được chuyện nào. Thì cái đoạn thứ nhất ở đây đó được nói là tuệ thâm sâu có trí, tuệ thâm sâu có trí thiện xảo đạo phi đạo, thiện xảo đạo phi đạo. Thì chúng ta biết là cái trí tuệ là một cái pháp hay là một yếu tố then chốt để nhận thức được và tự làm cho mình được tiến bộ ở trong đời sống tu học, tu tập của một vị hành giả. Cũng như trí tuệ là yếu tố then chốt để cắt đứt phiền não, giảm trừ phiền não để đạt được thánh đạo phú hòa. Đó là hai điều, cái ý nghĩa quan trọng của cái trí tuệ. Khi nói đến trí tuệ thì ngài Nagasena, ngài có định nghĩa về trí tuệ. Trí tuệ có nghĩa là sự sáng suốt hay là cái sự cắt đứt. Sự sáng suốt hay có nghĩa là cắt đứt. Sáng suốt ở đây có nghĩa là chúng ta thấy rằng ở nơi nào có bóng tối, ánh sáng xuất hiện thì bóng tối sẽ tiêu dần, như là kinh văn đã định nghĩa. Cũng như vậy, nơi nào sự xuất hiện của trí tuệ thì nơi đó sẽ hiểu rõ, tường tận, biết rõ, thấu suốt được các cái vấn đề. Và hay nói trí tuệ, cái tâm cái nghĩa là cắt đứt. Cắt đứt ở đây có nghĩa là cắt đứt cái gì? Cắt đứt cái phiền não ở trong nội tâm. Chúng ta biết rằng phiền não là một thứ bợt nhơ hay là một sự rối buộc. Một sự rối buộc. Chúng ta hình dung như là một cái sự rối buộc ở trong nội tâm mà làm cho chúng sanh không thể nhận định được trong cái minh định được như chân như thật ở trong các pháp. Do vậy thì trí tuệ sanh khởi là yếu tố then chốt để cắt đứt cái gì nào trong cái nghĩa tu tập để đạt được thánh đạo thánh quả. Khi nói đến cái việc mà trí tuệ trong cái từ Pali Tây Nha hay là Nha Ná, trong cái nghĩa là hiểu biết hay là thông suốt hay là thấu rõ là như vậy. Khi mà mình nói đến trí đó thì ở trong kinh có nói đến ba cái loại trí: trí phân, trí tu và trí tu, trí tư và trí tu, là ba loại trí. Thì trước tiên đó, đối với một người học Phật hay là một người tu Phật, đối với một người học Phật hay là tu Phật đó, thì cái việc trước tiên đó, là mình hiểu Phật pháp là nhờ ở nơi học hiểu, ở nơi lời dạy của Đức Phật qua tam tạng kinh điển. Thì cái việc mà học Phật pháp đó, là cái điều cần thiết của một cái người tu tập. Chúng ta tu tập mà không có cái sự học hiểu, học thì bằng nhiều cách, hiểu bằng nhiều cách, tức là học rồi để rồi hiểu. Mà học đó, ví dụ như là chúng ta lên trên băng khóc này cũng là một cái cách học. Rồi chúng ta xem một cái cuốn kinh cao sách chấm cũng là một cách học. Chúng ta ngồi hay là chúng ta có một cái hình thức nào đó nghe một bài pháp được một chương trình giảng sư triển khai cũng là cách học. Hoặc là chúng ta lên trên lớp học, các lớp học giáo lý Phật pháp cũng là cách học. Như vậy thì học là để mở mang cái trí văn cho mình. Mình học hiểu như vậy đó, là để hiểu coi trong lời dạy, kinh điển lời dạy của Phật, để mình có để thực hành. Cũng như là học ở bên ngoài xã hội thì người ta chỉ học để tạo nên cái kiến thức, làm cho nên cái kiến thức để tạo dựng cái gì tài sản của chúng mình. Nhưng mà đối với một người học Phật đó, tu Phật đó, là học Phật để hiểu và để hành, hiểu để hành, đó là cái điều lợi then chốt. Rồi khi mà mình nói rằng học để mở mang trí văn á, là để cho cái trí của mình được mở mang, khi mà mình hiểu rõ cái lời dạy của Phật. Cái loại trí thứ hai được nói đến tức là trí tư. Chúng ta có thể suy tư lời dạy của Phật bằng nhiều cách. Ví dụ như một người khi mà đọc qua một cái lời dạy của Phật, ví dụ như Phật dạy là vô thường, khổ, vô ngã. Nếu chúng ta không học, không hiểu, thì không thể nào biết được thế nào là vô thường, thế nào là khổ, thế nào là vô ngã, và thế nào là pháp đưa đến hướng thượng, thế nào là pháp đưa đến đọa lạc. Chúng ta không hiểu được điều đó. Nhưng mà khi chúng ta nhờ học, có trí văn, hiểu, sau đó chúng ta biến trở thành cái trí tư. Trí tư ở đây là nhờ sự suy tư. Trí tư có thể là chúng ta học một, chúng ta suy nghĩ mười, suy nghĩ để đào sâu ở nhiều khía cạnh liên quan đến điều mà chúng ta đã học. Trí tư ở đây có thể là tự người, tự mỗi người có một cái khả năng riêng để suy tư về lời dạy của Phật liên quan với cuộc sống thực tại của chính mình. Mình đang sống, đang có, đang gặp phải, thì mình suy tư đến những điều đó. Thì có suy tư như vậy thì cái trí tư ở đây được gọi là cái trí tư. Cái trí thứ ba là được nói đến như là một cái loại trí là trí tu. Trí tu ở đây là một người tu tập về thiền tập trong trên phương diện thiền quán của chính mình, và mình tự nỗ lực. Chúng ta biết rằng một người mà tu tập thì có được cái hơi cái trí, đặc biệt là nhờ trí thân này. chánh niệm là có ghi nhớ hay là ghi nhớ những diễn biến rõ được các pháp sanh khởi, thế nào là danh, thế nào là sắc. Nhờ vị ấy tu tập một cách thường xuyên, một cách liên tục và một cách đều đặn thì vị ấy có cái chánh niệm. Nhờ có chánh niệm lâu dài, chánh niệm và tỉnh giác một cách lâu dài và bền vững thì trí tuệ sẽ phát sinh. Và trí tuệ ở đây được nói đến trí tuệ của một cái người nhận thức được thì không nên làm. Ví dụ như chúng ta nói là một người mà tu tập trên phương diện thiền quán thì nhận biết được danh sắc và mình biết thế nào là chứng duyên của cái sự của trên phương diện hành đạo của mình, thế nào là cái thuận duyên trên phương diện hành đạo của chính mình. Như vậy ở đây được gọi là cái trí tu. Và khi mà mình nói đến cái trí tu ở đây đó là một người mà có được cái sự hiểu biết thấu rõ được các pháp đều là do duyên sinh. Như vậy thì ở đây khi mà một người thấy rõ được cái việc mà nên làm hay không nên làm cũng là một loại trí, cũng là một loại trí. Ví dụ như mình thấy là cái này làm cho tâm của mình bất thiện sanh khởi, tạp niệm sanh khởi, hay hoặc là sự bất tín sanh khởi, tức là niềm tin không có, hay là sự phóng dật nó sanh khởi, thì ngay lập tức mình biết điều này là không nên làm và không cho tăng trưởng. Ngược lại, những điều nào làm cho cái niềm tin tăng trưởng ở trong giáo pháp này, niềm tin tăng trưởng đối với Phật pháp tăng, niềm tin trên tăng trưởng trên phương diện thực hành của mình, như vậy mình biết rằng cái điều đó là cái điều để làm cho phát triển, làm cho tăng trưởng, cũng như làm cho cái sự chánh niệm của mình càng ngày càng vững chắc hơn. Gì thì những điều đó là những điều mà làm cho trí tuệ phát sinh, chúng ta cần phải làm cho phát triển. Vì vậy thì nhận thức biết rõ được cái này là nên làm, điều này nên làm, điều kia không nên làm, điều này là tội lỗi, điều này không phải tội lỗi, hay điều tội lỗi thì nên tránh, điều không phải tội lỗi và điều thiện thì cần phải làm cho tăng trưởng, cũng là cái nhận thức của trí tuệ. Thì khi mà mình nói rằng tuệ thâm sâu có trí, hay là thiện xảo đạo phi đạo, đạo phi đạo, trên cái nghĩa thứ nhất đó, đối với một người phàm phu là mình biết là điều này nên làm hay không nên làm. Nếu như mình nói rằng là mình suy tư cái điều này nè, mà mình suy tư thường xuyên như vậy nè, mà chính sẽ làm cho cái tâm của mình nó tạp niệm, làm cho cái tâm của mình nó phóng dật, làm cho cái tâm của mình tiền não tham sân sân khởi, thì mình nhận định ngay đó là cái điều mà không nên làm hay là không cho phát triển. Ngược lại á, thì mình cần phải làm cho cái điều đó phát triển, điều đó phát triển. Cũng như là mình thiện xảo trong cái điều, trong kinh Tăng Chi Đức Phật có dạy là thiện xảo trong pháp thối hóa, thiện xảo trong pháp tiến hóa, và gọi là người ba pháp. Người bạn ác, thì khi mà mình gần gũi với bạn đó, thì niềm tin của mình nó bị giảm bớt đi, hay là làm cho cái tâm của mình nó phiền não, nó giấy khởi, thứ hả, sân sân khởi, thì tham sân khởi, hoặc là tà kiến sân khởi. Mình gần với một người nào đó mà có cái tà kiến, thì nếu không khéo đó, thì mình dễ dàng bị lôi cuốn trong cái tà kiến, cái nhận thức sai. Hoặc là gần gũi với những người mà bất tín, tức là những người không có niềm tin đối với Phật pháp, không có niềm tin đối với Tam Bảo, thì mình gần gũi với người thì đó do sự thân cận đó, cho nên là trong đó, tức là mình sẽ mất đi. Họ sẽ nói ra, nói pháp mình ưu tư, suy tư những điều bất thiện, thì chính điều đó làm cho Còn ngược lại, mình thiện hiển có chánh niệm, thì khi mình gần gũi những người đó, thì tâm của mình nó sẽ tập tốt hơn, vững chắc hơn. Thì khi mình gần gũi những người đó, thì chính là làm cho cái thiện pháp mình tăng trưởng. Hay mình suy tư những điều gì để cho cái niềm tin của mình càng vững chắc hơn, chánh niệm của mình càng vững chắc hơn, rồi mình có thể tạo nhiều cái thiện sự, thiện pháp khác nhau, để rồi cái đời sống tu hành của mình có thể được thăng hoa. Thì ở đây là cái người đã thiện xảo trong pháp tiến hóa. Rồi cái thiện xảo thứ ba là thiện xảo trên phương diện là cái người đó biết cái phương tiện làm cho cái tâm của mình tăng trưởng. Ví dụ như quý vị biết rằng có người thích hợp cho một đề mục này để cái tâm của mình nó định tĩnh, thì mình nương tựa vào, gắn tâm vào trong cái đề mục đó. Rồi mình biết được cái đề mục này là không thích hợp với mình, mình biết được như vậy thì mình phải chọn cái đề mục để thích hợp. Tu như vậy đó, tuy rằng như vậy nhưng mà mỗi người có một cái căn duyên nhất định, và căn duyên đó nó hoàn toàn khác nhau do mỗi người. Ví dụ như chúng ta biết được trong kinh thì có vị là tính căn mạnh, có vị tấm căn mạnh, có vị niệm căn mạnh, có vị định căn mạnh, vân vân. Thì tùy vào mỗi người và trong mỗi cái cơ tánh, trong thanh tịnh đạo, ngài Bố Thí Quan Thế Âm sẽ biết rằng có tạo căn tánh, và tùy vào mỗi căn tánh để chọn cho mình một cái đề mục thích hợp. Đây là một người có thiện xảo trong phương tiện, tức là biết cái cách làm cho cái nội tâm của mình được tăng trưởng. Đó là cái điều mà gọi là thiện xảo. Khi mà mình có thiện xảo như vậy đó, là mình có thể rằng mình biết được là cái điều nào làm cho mình được tiến hóa, mình nhận thức được là mình được tiến hóa. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng đối với một người mà làm điều tội lỗi, thì mình biết mình làm điều tội lỗi, nhận thức ngay và mình ngăn chặn, hay là mình không cho làm những gì đó. Rồi mình biết cái điều nào mình làm mà không có tội lỗi, thì mình nhận thức ngay là mình không có tội lỗi. Như vậy thì cái người có chánh kiến ở trong lòng, và như vậy thì ở đây đó là mình biết được cái pháp tiến hóa cho đời sống tu tập của mình. Khi mà mình nói đến trên phương diện tuệ mà thâm sâu có trí, hay là thiện xảo đạo phi đạo, ở đây đó quý vị, trên phương diện thứ hai, có một cấp độ thứ hai nữa là thế nào gọi là đạo phi đạo. Khi nãy đó là chúng ta nhận thức được cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là tiến hóa cho đời sống tu tập của mình, cái nào pháp nào làm cho thói quá trên phương diện tu tập của mình, thì cái đó là trên phương diện của một người phàm phu. Nhưng mà ở đây trên một phương diện của một cái người tu tập thiền quán, hay hoặc là trên phương diện thiền quán, thì vị ấy quay về cái chính mình, quay về cái mình, có nghĩa là mình soi thấu bằng cái chánh niệm mà mình soi thấu đối với danh và thật này, do danh và thật. Bởi vì có những cái giai đoạn mà tu tập của một cái vị sư giả, vị đó có thể thấy rằng đây là thành quả của mình, có thể là có khi nhận ra là sắc là sự trở ngại, sắc quẩn là sự trở ngại, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là sự trở ngại. Bởi vì còn suy tư đến những điều đó, và chính những cái ở đây đó, có thể là người đó nhận trên phương diện thiền quán, thì cái vị ấy biết rõ cái nào thuộc về sắc quẩn của thuộc quá khứ, sắc quẩn của quá khứ, cái sắc gì mà nó sanh ra rồi nó diệt mất, cái đó nó thuộc về sắc của thuộc quá khứ. Hay mình nói cách khác, tức là cái sắc thân của một kiếp trước của mình thì cái đó thuộc về sắc quá khứ, hay là sắc quẩn, tức là trong mọi, mặc dù trong A Tỳ Đàm thì gọi là tâm của chúng ta nó sanh khởi nhanh so với lại sắc quẩn của chúng ta đó là 17 lần, tức là 17 sát na của tiến trình dòng tâm thức trôi qua thì sát pháp mới tiêu diệt một lần. Nhưng mà mỗi khi sát pháp được tiêu diệt, sát pháp ở đây chúng ta tạm gọi như là sát thân của chúng ta, hay gọi là sát quần, tức là những cái nói nôm na như những cái tế bào sinh diệt, nó mặc dù là cảm ơn danh pháp 17 lần như vậy, nhưng mà nó cũng phải sanh diệt. Và cái gì nó đã trôi qua, sát quẩn gì mà nó đã trôi qua, nó đã sanh rồi diệt rồi đó, thì ta gọi là sát của quá khứ. Mà vị hành giả tu tập trên phương diện thiền quán là nhiệm vụ có chánh niệm, tức là nhờ có chánh niệm tỉnh giác một cách lâu dài, thấy rõ được cái sự sanh diệt của sát quẩn này, hay là thọ quẩn này, hay là tưởng quẩn này, thức quẩn này, hành quẩn này, nó thuộc về quá khứ. Nó thuộc về quá khứ. Như vậy thì cái gì mà thấy rõ, ví dụ như quý vị thấy rằng nhiều khi là mình nhìn qua cái chữ mà lúc nhỏ mình học lớp 1, lớp 2 thì bắt đầu mình đánh dần từng chữ, tức là A, B, C, D, D gì đó. Ví dụ như là cái chữ tôi, T, O, Y thì đọc là tôi. Nhưng mà đến khi mà bây giờ mình thường là mình nhìn vô chữ đó là biết chữ tôi, chữ tôi. Sự thật ra nó không phải đánh dần như ngày xưa, nhưng mà rõ ràng là trong đó có cái đánh dần. Nhưng mà đánh dần là nó qua mau, nó quá mau đi, nó quá mau, cho nên chúng ta không thấy cái đánh dần đó, cái đánh dần đó. Nhưng mà cái người có chánh niệm là cái người biết được sự diễn biến trong từng cái khoảnh khắc đó. Tức là ngay cả khi mà mình bây giờ mình tập vô chữ tôi, chữ tôi hay chữ gì đó thì không, chúng ta không cần phải đánh dần như ngày xưa là ABC đọc lại, mà chúng ta nhìn vào chúng ta thấy thôi, nhưng mà chúng ta đọc được ngay thôi. Nhưng mà trong đó nó có cái sự đánh dần, mà nhờ cái gì đánh dần phải đó, chúng ta phải biết đó nhờ cái sự chánh niệm, chánh niệm. Và cái gì có chánh niệm một cách lâu bền vững á, vững chắc á, thì vị ấy mới thấy được sắc quẩn này là vô thường, sắc quẩn này là vô thường, hay sắc quẩn này là vô ngã, sắc quẩn này là khổ. Sự biến đi biến dịch nó là vô thường. Sự bứt tóc của sắc quẩn này, ví dụ như chúng ta có thân này thì phải chịu già, bệnh và chết, đau, các cái cảm thọ của thân này, đó là các cảm thọ của khổ quẩn, của sắc quẩn, khổ của sắc quẩn, hay là khổ của thọ quẩn, khổ của hành quẩn, khổ của thức quẩn, vân vân. Thì như vậy đó là biết những cái gì mà thuộc về sắc quá khứ, hay là sắc đang hiện tại, hay hoặc là sắc chưa sanh khởi, chắc chưa sanh khởi. Vì anh thấy rõ, biết rõ, thì đây cũng cái nghĩa là đạo phi đạo. Hay nói một cách khác, tức là một người mà biết rõ được những cái điều mà thông qua đó thấy được cái sắc này thuộc về sắc nội, sắc ngoại, nội ngoại. Nội tức là nội thân của chúng ta, nội là nội thân của chúng ta, ngoại tức là cái năm quẩn của người khác, nó sinh diệt. Vô thường là mình bị cái gọi là dục thủ, kiến thủ, rồi ngã chấp thủ, liên quan đến năm dục ái mà tăng trưởng mạnh sinh ra, liên quan đến cái gọi là ngũ dục đó, thì đó ta gọi là tham trong ngũ dục. Nhưng mà tham tăng trưởng mạnh thì nó sẽ trở thành cái thủ, mà ở đây liên quan đến dục thủ, hay liên quan đến ngã chấp thủ, tức là mình gắn với cái tự ngã của chính mình, gắn cái tôi, cái ta, tôi cảm thọ, tôi trao, tôi ăn, tôi buồn, tôi đói, tôi vui, tôi no, vân vân và vân vân. Gắn với cái tôi trong đó thì mọi cái gọi là vì vậy cho nên trong kinh Phật dạy là sanh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, mà ghét mà gặp mặt nhau lại là khổ. Nhưng tóm lại Đức Phật dạy là do chấp thủ năm quận cho nên hiện khởi cái sự khổ, chấp thủ năm quận cho nên hiện khởi là khổ. Liên quan đến cái ngã chấp thủ, liên quan đến cái kiến thủ, tức là cái thường hàng mà chúng ta gắn với cái tôi, cái ta đó, Bây giờ chúng ta nhìn về góc độ của A Tỳ Đàm. Đức Phật Ngài giải thích rằng trong sắc quẩn nó cũng là sự tập hợp mà tôi tập hợp. Ví dụ như mình nói trong thân của mình là có tứ đại, tức là sắc tứ đại, khi đại sinh, sắc thọ tưởng hành, vân vân. Hay là sắc đất nước lửa gió, đất nước lửa gió là sắc y đại sinh. Nhưng mà ngoài ra thì còn có những sắc phụ thuộc. Nhưng mà cái sắc là nó cũng là chịu trong cái vô thường, trong sự biến đổi của nó. Hay sự khổ là sự bức bách của sắc quẩn, hay thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn cũng vậy. Và các pháp đều là vô ngã. Do duyên trong Phật pháp á, gọi là do duyên tạo thành duyên sinh, do duyên sinh, tức là do có pháp này cho nên sinh ra có pháp kia, do có pháp kia cho nên là sinh ra cái pháp nọ, vân vân. Do vô minh cho nên sinh ra hành, hành sinh ra thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử sầu bi khổ u não. Đó là cái hệ quả của nó, đó là cái dòng tiến trình. Do có pháp này cho nên sinh ra cái pháp kia. Với một cái người mà tu tập á, thì cái thành tựu của một cái điều gì đó, nó không phải là chúng ta biết rằng cái cốt lõi thành tựu của tức là cái cốt lõi mà thành tựu của mục đích của con đường hành hạnh, nó không phải là cái điều gì. Nhiều khi rồi tâm cái tâm của mình cứ ngỡ rằng mình đã thành tựu, ngỡ rằng mình đã thành tựu. Nhưng mà cái đó là chính ở trong những cái phản cách mà lưỡng lự đó, cái phản cách mà dường như tưởng như mình đã thành tựu rồi đó, nhưng mà kỳ thật chưa phải là thành tựu đó, thì đó là cái chỗ mà ta gọi là những cái chứng duyên giữa cái đạo và phi đạo, đạo và phi đạo. Bởi vì vậy cho nên là trong kinh dụ lỗi cây đó thì Đức Phật thuộc trung bộ kinh đó, Đức Phật ngày nói rằng cái người mà tu lâu năm rồi có được cái sự danh vọng, ví dụ như mà có uy tín được mọi người trọng vọng, được mọi người quý mến là do có đức độ, do có giới hạnh, vân vân, thì được mọi người kính trọng quý mến như vậy. Nhưng mà điều đó nó không phải là cái kết quả, nó không phải là cái kết quả, mà sự thật nó cũng chỉ là một bước đầu của một cái hành trình chiều dài trên phương diện tu tập mà thôi. Rồi một cái gì mà thành tựu cho mình một phần nào đó của giới, một cái vị mà thành tựu trên phương diện nào đó, một phần nào đó của giới, chỉ như mình thành tựu về giới vậy, thành tựu về giới, tức là giới được thanh tịnh. Trong kinh thì Phật dạy rằng do giới nên sanh định, định nên sanh tuệ, thì điều đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà cái giới nó cũng chỉ là một cái chặt đầu của một cái đời sống tu tập thôi. Giới đối với một người phàm phu thì cũng chỉ chẳng qua là giới nguyện và giới năng mà thôi. Giới nguyện tức là mình nguyện trước Tam Bảo, trước Phật Pháp Tăng để nguyện sinh thọ trì gìn giữ những điều đó, gìn giữ điều đó. Có Tam Bảo chứng minh, đó là giới nguyện. Rồi mình có một cái loại giới thứ hai nữa là giới năng, tức là mình có cái tâm chủ ý để mà mình ngăn trừ tránh xa những cái điều tội lỗi. Ví dụ như trong Thanh Tịnh Đạo, Ngài Bồ Tát Vô Xá Ngài dạy rằng giới là gì? Giới là sự chủ tâm ngăn chặn những phiền não, ngăn chặn những hành vi xấu do thân khẩu ý mang lại. Ngài định nghĩa như vậy. Thì có nghĩa là mình có cái tâm, ví dụ như là mình có cái tâm chủ ý là mình tránh xa những điều đó. Ví dụ như các vị thấy rằng mình nguyện là con xin con chịu điều học là cố ý tránh xa từ sát ra, vân vân. Thì như vậy là mình có sự chủ tâm để mà mình ngăn chặn những cái chuyện nào. Thì đồng ý được. Giới phàm phu là chỉ có giới nguyện và giới ngăn. Thì còn đối với bậc thánh á, thật sự là có được cái giới pháp, tức là chỉ cho cái tâm của các vị đó là thật sự khác trừ những cái phiền não. Cho nên phiền não từ đâu sanh khởi? Phiền não là từ ở trong mỗi tâm của chúng sanh. Mà đối với một cái người, đối với bậc thánh á, thì các ngài đã xác trừ phiền não. Cái căn nhân để tạo nên cái nghiệp nữa, nó không còn, do thân khẩu ý không còn nữa, tùy theo bậc thánh. Đối với bậc thánh ngũ hầu thì có một số phiền não chưa đoạn trừ, nhưng mà đối với bậc thánh vô học thì phiền não đã hoàn toàn diệt trừ. Cho nên ở đây gọi là thánh giới của bậc thánh là xem như là giới cạn, tức là phiền não không còn tái khởi nữa. Còn đối với người phàm phu chỉ có giới nguyện và giới ngăn, thì nếu là giới ngăn á thì có một lúc nào đó nó cũng có thể là tái phạm, tái phạm vì điều đó chưa vững chắc. Thì ở đây á, đối với cái chuyện một người mà thành tựu về giới á cũng chưa phải là đích điện, chưa phải đích điện của nó. Cái điều thứ hai nữa là một người mà thương chứng thiền định. Cái điều thứ ba nữa là một người chứng về thiền định. Ví dụ như chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Thì những cái thiền chứng đó có cái khả năng áp chế những thiền nào, những cái thiền cảnh không có sân khởi. Khả năng này áp chế trong cái nghĩa tạm thời. Tạm thời trong một do năng lực của thiền định, do năng lực của thiền chỉ chi ngăn chặn. Ví dụ như chúng ta nghe ở trong kinh á, Phật dạy rằng tầm tứ chỉ là định, tức là năm chi, tức chi tầm, chi tứ, chi kỷ, chi lạc, chi định. Chi tầm là đối trị hoài hôn trầm, chi tứ là đối trị hoài nghi, chi hỷ là đối trị sân hận, chi lạc là đối trị phóng dật, và chi định mới là đối trị tham dục. Thì như vậy thì mỗi một cái chi thiền như vậy nó có cái khả năng khám chế cả cái thiền cả, tạm thời không thanh khởi. Thì cái người mà thành tựu thiền nó là cao, lĩnh vực cao, tức là có được cái sự thành tựu được một nhất định nào đó. Nhưng mà cái điều đó nó cũng chưa chắc hẳn đối với cái thiền của một người phàm phu. Tức là thiền ở đây chúng ta muốn nói tức là thiền chỉ, nó cũng có giới hạn trong một phần nào đó thôi. Rồi như vậy thì vị ấy cứ lầm tưởng mình là cái người đã thành tựu con đường gốc gạo củ cánh của phạm hạnh rồi, cũng chưa phải. Chỉ có một người mà chiếm được quả vị thánh nhân, đặc biệt là đạo vị và vị là hán, tức là tâm tuệ do trí tuệ cắt đứt phiền não hoàn toàn, cắt đứt tuyệt phần các cái phần phiền não có không còn ở trong nội tâm của vị ấy, thì đó mới là đích điểm, coi như là cứu cánh của Phật. Cũng như là trong kinh Phật dạy là đối với một người đi tìm lỗi sai, người đã nhìn cái giác cây cũng đừng cho đó là lỗi sai, người đó nhìn thấy vỏ cây cũng đừng cho rằng cái đó là lỗi sai, người đó tìm được cái giác cây bên trong cũng đừng cho đó là lỗi sai, mà hãy xem đó là cái dắt cây trong thôi. Chỉ có thật sự là cái người nào đi tìm những tích thực của một cái loại cây thì đó là cái người đó mới nhìn nhận biết rõ là mình tìm đúng cái loại cây, thì đó mới là chính là cái rốt ráo của cái con đường phạm hạnh này. Vì vậy cho nên là sau khi các bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh vô học, là bậc thánh a la hán, thì các vị này thường có một cái câu cảm thán rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt định mạng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa. Sanh đã tận, vị ấy biết rõ rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, tức là rốt ráo của con đường phạm hạnh đã thành tựu, tức là giới đã được thành tựu viên mãn, định đã được thành tựu viên mãn, tuệ đã được thành tựu viên mãn. Trong chú giải thì các nhà giải thích rằng một vị thánh tu đạo quờ là vị xem như là hoàn thiện thế giới, con đường phạm hạnh hoàn thiện thế giới. Đối với bậc thánh tam quả, tức là bậc thánh tam quả bất lai, vị này xem như là thành tựu về định, thành tựu về định. Đối với bậc thánh vô học, tức là bậc thánh a la hán, thành tựu về tuệ. Như vậy con đường phạm hạnh là giới, định là tuệ, hay nói là con đường vô lậu học, tức là ba pháp nền tảng này làm cắt đứt những cái phiền não nữa, phiền não. Vì vậy cho nên là con đường phạm hạnh được viên mãn là như vậy. Và sanh là tận, phạm hạnh đã làm, việc nên làm đã làm, tức là việc nào đã làm thì đã làm, tức là đã làm cho sanh tử không còn, cái căn nhân sanh tử phiền não không còn sanh khởi nữa, thì cái quả của luân hồi sinh tử nó không còn. Do vậy chúng ta biết trong thập nhị nhân duyên thì nó có ba cái hệ, nó có ba cái hệ, đó là nhân và quả. Thì cái nhân mà đưa đến sinh tử nó có hai nhân, đó phiền não, đó là phiền não và nghiệp. Khi nó phiền não nó thì là vô minh, tham ái và chấp thủ, tức là những cái sức, những cái phiền não tối buộc bẩn nhơ của tâm tâm phạm phu, trong tâm phạm phu. Rồi nghiệp ở đây bao gồm cả hành và lũ, tức là hành động thiện và bất thiện. Như vậy đó là cái căn nhân để tạo ra cái quả luân hồi mà chúng ta có xuất, rồi có sanh, rồi có già, lão, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, não. Đó là quả của luân hồi. Mà một người cắt đứt được căn nhân của luân hồi rồi đó, thì không có cái quả của luân hồi. Như vậy thì đối với cái bậc mà gọi là cái câu ở đây được gọi là tuệ thâm sâu có trí, thiện xảo đạo phi đạo đích tối thượng đạt được, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Còn cái đoạn thứ hai ở đây đó thì như trong đoạn kinh này đó thì Đức Phật ngài có dạy là ai không còn liên hệ cả tại gia xuất gia không nhà trú thiểu dục, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Thì cái đoạn thứ hai ở đây đó thì chúng ta biết rằng cái cuộc tu của chúng ta nó dường như là một cái chuỗi dài mà đi ngược cho cái dòng đời. Dòng sông thì luôn luôn trôi chảy cho một chiều, và dòng luân hồi nó cũng thuận theo dòng, cũng theo dòng, tức là luôn luôn thuận theo một dòng mà chúng ta đang bị thuận theo. Cái dòng ở đây là dòng của phiền não, dòng của sinh tử luân hồi. Chúng ta bị dòng bốn cái dòng nước, đó là dục bậc lưu, khổ bậc lưu, kiến bậc lưu và vô minh bậc lưu thối buộc và trôi chảy cuốn hút chúng ta trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi. Như vậy thì khi mà Đức Phật ngài giác ngộ á, ngài cũng hiểu rõ những điều đó. Vì vậy cho nên là khi ngài giác ngộ Đức Phật cái Bồ Đề, ngài đều thốt lên những lời cảm khái. Ngài nói rằng lang thang bao kiếp còn ta tìm những không gặp, khổ thai phải thái sanh, người xây dựng nhà một khổ thai phải thái sanh. Phật dạy như vậy có nghĩa người xây dựng nên cái ngôi nhà sanh tử chính là phiền não, việc vô minh và tham ái. Cho nên cái người đó là chủ nhân để tạo nên cái ngôi nhà sanh tử, tức là tạo nên cái thân năm quẩn này mà chúng ta trôi lăn trong các cái tội, trong các tội ngoại trừ tội thắng, ngoại trừ tội tịnh cư, vô phiền vô diệt thì biết sắc quốc cảnh tiên. Thì những cảnh giới đó là những cảnh giới của bậc thánh để chờ thời gian để niết bàn vô sinh. Còn những tội còn lại từ cõi của khổ đến cõi vui đó, dường như chúng sanh trôi lăn trong dòng sanh tử. Vì vậy cho nên Đức Phật này nói là lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, khổ thai phải thái sanh, người xây dựng ngôi nhà này khổ thai phải thái sanh. Có nghĩa là cái người xây dựng ngôi nhà này, và câu sau Đức Phật này nói là mai ta đã thấy ngươi, ngươi không còn có, ta đã bắt gặp được ngươi, ngươi không còn có cái khả năng mà xây dựng ngôi nhà này. Tức là ngài đã đoạn trừ được phiền não, vô minh và tham ái. Thế nên là vô minh và tham ái là hai cái pháp để dẫn lên cái đời sống luân hồi này. Và Đức Phật ấy là cái người mà bắt gặp những kẻ này, không cho kẻ này xây dựng ngôi nhà này nữa. Thì ở đây đó, khi mà nói đến cái ai liên hệ cả tại gia và xuất gia, thật sự là khi mà mình nói đến xuất gia hay là tại gia là nó có những cái sự ràng buộc của nó. Xuất gia thì tại gia thì quý vị biết rồi, nó nhiều sự ràng buộc. Chúng ta muốn nói đến cái điều mà Phật dạy trên phương diện giải thoát, trên phương diện giải thoát, trong cái nghĩa này, trên phương diện giải thoát. Có nghĩa là khi mà mình nói đến tại gia đó, thì nó có những sự ràng buộc của nó. Người mà tu tại gia thì có những sự ràng buộc. Ràng buộc như là gia đình, chồng, vợ, con, chồng, con, cháu, chắc. Gia, nhà, cửa, xe, cộ, danh vọng, địa vị, thức cực các thứ ở trong đời sống, đó là sự ràng buộc. Rồi ràng buộc của những người xuất gia Nếu mà mình xuất gia, nhưng mà còn sự trang buộc trong phương diện là tỳ bà dạ đang còn vô lại, quý vị còn nghe được không? Nghe lại rồi nha. Rồi phải do màn thôi. Dạ, do màn. Bây giờ chúng tôi xin được tiếp tục. Rất quan hệ thấy tụi tỏ thầy viên vào lưng bên đề tụi tỏ. Quý vị có nghe lại chưa? Nghe rõ lại rồi đó. Dạ, thì để chúng tôi xin nói tiếp. Tức là đời sống xuất gia hay tại gia nè, là những cái sự nếu còn sự ràng buộc. Ràng buộc cái nào thì cái đó nó còn tối buộc và khó. Còn cái chuyện này, ví dụ như trong kinh á, lỗi dụ lỗi cây thuộc xương bộ kinh, Đức Phật có dạy rằng cũng như một mảnh gỗ, một mảnh gỗ mà cái mảnh gỗ đó nó trôi ra đại dương á, mà nếu như nó không bị những cái nguyên nhân, nó không bị những cái nguyên nhân thì dứt khoát cái miếng gỗ đó nó sẽ trôi ra biển được không, ra đại dương, mặc dù là từ ở trên thượng nguồn nó chảy xuống rồi nó ra sông ngạch, từ sông ngạch trên suối rồi ra sông nhỏ, rồi ra sông lớn, rồi cuối cùng ra cửa biển, ra đại dương, ra đại dương thì nó biết qua bao nhiêu ngõ ngách, bao nhiêu cái chặng đường trôi nổi như vậy. Nhưng mà nếu miếng gỗ này nó không bị cái nguyên nhân, một là nó không bị thiên nhân ngạt đi, tức là cái người đó bị một số quan điểm lạc lệch, hay là bị chư thiên phá tắc, rồi hoặc là bị người ngạt, tức là bị biến liên quan với đời, tức là có gia đình rồi sự nghiệp rồi trâu bò heo dê nhà cửa gì đó, không bị những điều đó, rồi tức là không bị liên hệ của đời, liên hệ đời tức là không liên hệ của gia đình, của người nam, của người nữ, thì cái hoặc là không bị một chìm với đại dương á, thì miếng gỗ đó nó sẽ đi với lòng nước, thì miếng gỗ đó nó dứt khoát sẽ trôi ra đại dương. Thì cũng như vậy, nếu như tâm bị trói buộc trong những cái sự ràng buộc đó, ví dụ như bị người ngạt đi trong cái nghĩa là bị người ta cuốn hút mình vào trong cái sự ràng buộc về tham, về danh vọng, về địa vị, về điều gì đó, thì cái đó cũng là cái sự trách nhiệm của đời sống của tu tập của mình. Và nếu như miếng gỗ đó không bị người ngạt đi đó, tức là không bị người ta cuốn hút mình, làm điều khiển mình trong cái điều gì đó, thì chính cái người đó họ sẽ vượt ra khỏi, và miếng gỗ đó nó sẽ trôi ra đại dương mà thôi. Cũng như vậy, với một cái người tu tập mà bị dính ở trong cái tình trạng của gia đình, của người này, ở đây đó, với một cái người mà xuất gia không nhà, trong cái nghĩa là mình đừng có dính bận trong cái nhà cửa sự nghiệp, hay hoặc là tập cho cái tâm của mình được khỉ dục. Khỉ dục ở đây có nghĩa là muốn ít. Vì sao Phật dạy gọi là muốn ít? Tức là cái người phàm phu của mình là đương nhiên là còn lòng tham rồi. Vì vậy Phật dạy rằng mình phải giảm bớt từ từ, mà muốn ít tức là khỉ dục. Vì khi mình ham muốn nhiều là làm cho cái lòng tham của mình nó càng tăng trưởng. Như vậy là làm cái bất lợi cho cái đời sống tu tập của chính mình. Như vậy thì ở đây đó, Đức Phật ngày dạy rằng ai không liên hệ, ai không còn liên hệ cả tại gia xuất gia không nhà tú khỉ dục, tức là mình muốn ít thôi, và những cái gì mà làm cho cái tâm của mình bận lên, làm cho cái tâm của mình bị dính đó, đó là cái sự trở ngại cho đời sống tu tập của mình. Vì vậy cho nên cái người mà lập tâm cho mình là đời sống mà không có bị dính động cả xuất gia lẫn tại gia, hay hoặc là tập cho cái tâm của mình không bị không, tức là không có ham muốn nhiều, để làm cho cái tâm của mình nó nhẹ đi, làm cho cái tâm của mình không có quan chấp, thì đó chính là vì thấy Đức Phật này gọi là chính danh Bà La Môn, trong cái nghĩa là như vậy. Thì ở đây nó liên quan đến hai cái câu mà hôm nay chúng tôi giảng. Thì tóm lại là như vậy, tóm lại là trong cái điều thứ nhất Phật dạy rằng người có cái trí biết được cái điều gì mình nên ăn và cái điều gì mình nên tránh. Cái đoạn thứ hai là Phật dạy là nếu mà mình là tu hành á, thì không cả là mình là dù là xuất gia hay tại gia, thì đừng có cái gì để cho cái sự hướng bận và tập cho cái tâm của mình giảm bớt cái sự ham muốn. Giảm bớt tức là chuyển dụng, bớt cái sự ham muốn, thì cái lòng tham của mình nó sẽ tiêu mòn dần dần đi. Đó là cái đời tăng hoa, cũng như Phật dạy đây chính là đến danh là Bà La Môn. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức luôn luôn được sự an lạc. Kính chúc chư Phật tử, chư phụ nữ được sự an vui, an hòa trong đời cùng tu học của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay thì con thấy có sự gọi giác ngộ cũng như là sự gọi tự siêu vào trong, có lẽ là thấy có sự gọi tự quy, và bên cạnh chúng tôi có sự gọi Pháp Đăng nữa, thì hy vọng là sự gọi tự quy khởi đầu cho những cái cầu thủ lực đầu tiên để thảo gọi để thành những sự gọi Pháp Đăng, là vấn đề chúng ta sẽ lần lượt ưu tiên để thảo luận liên quan đến sự gọi học. Không biết là sự gọi tự quy có nghe được không nhỉ?
Sa thu lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Tân đã từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, con thành kính đảnh lễ tri ân đức tăng và quỳnh kính chào đạo tràng. Và theo lời của thượng tọa Pháp Tân, chúng con cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền từ bi đăng đàn để điều hợp chương trình ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng con không có thượng tọa Tuệ Siêu cũng như không có thượng tọa Giác Đẳng, chỉ có theo như con biết chỉ có thượng tọa Pháp Thân trong cái nick thượng tọa Pháp Đăng và thượng tọa Pháp Đăng thượng tọa Tuệ Quyền, tức là có ba vị giảng sư ở Việt Nam nhưng mà đang ở nước ngoài và đã toàn thôi. Dạ, con xin điền khuyết cho tri chúng, con cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền. Dạ, Lộc Quỳnh cảm ơn đạo tràng đã cho Lộc Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con cung thỉnh Dạ, nhưng mà đại đức minh hạnh chỉ có là truyền giới thôi, dạ, không có thuyết giảng. Dạ, con sám hối với sư. Nam mô Bụt Tha, dạ. Dạ, thượng tọa tại viện có nghe được âm thanh của con không? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, con chưa ăn sư rất là nhiều. Dạ, thượng tọa tại viện có nghe được âm thanh của Lộc Quỳnh không? Cho Lộc Quỳnh xin một tín hiệu. Ô, sư đang mượn nít. À, dạ, xa thú lành thai. Dạ, con kính nhân mất đến thượng tọa tệ quyền trong cái nít Minh Hạnh, đại đức Minh Hạnh, xa thú. Vì là bốn vị đều ở chùa Phật Pháp hết rồi. Dạ, xa thú lành thai. Dạ, con kính nhân mất cả ngày.
Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô.
Gì nghe rõ không à? Bây giờ chúng tôi mượn lại cái mic của từ tòa vừa hỏi từ tòa có tăng là cô vừa là từ tòa có tăng cũng vừa là chúng tôi nữa, tôi nghe cả hai ư hư thực thực đó. Dạ, và kính thưa từ tòa có tăng, một điều như thế này là trong chúng ta vừa nghe cái kinh văn mà thượng tòa pháp tăng đã giải, thế đây có hỏi một điều này, xin hỏi một điều này. Ở trên cái tinh thần mà chúng ta được biết á, anh như trong kinh văn á, thì tuệ thâm sâu có trí thiện xảo phi đạo vân vân, tích tối thượng đạt được, cái ấy ta mới gọi là chánh danh Bà La Môn. Thì xin hỏi cái chữ Bà La Môn gọi là chữ Brahmana. Brahmana Bà La Môn ở đây thì thường thường hay hoặc là Sa Môn, người ta gọi là Brahmana hoặc Sa Môn. Nhiều người tự cho rằng mình là một Sa Môn, mình là một Bà La Môn. Thì cái Sa Môn Bà La Môn đó nó có một cái tính nó khác hơn là cái chánh danh Bà La Môn ở đây mà Đức Phật nói như thế nào. Chẳng hạn như chúng ta thấy ở cấp giai cấp người ta cũng tự xưng là Bà La Môn ở trong Ấn Độ thời xưa, và cũng như là người ta cũng tự cho mình là Sa Môn, cứ như Sa Môn này Sa Môn nọ, người ta tự xưng như vậy. Thì như vậy có đúng nghĩa là chánh danh gọi là một Bà La Môn trên tinh thần của nghĩa Phật pháp không? Thì kính cung tỉnh thường tập Phật tăng. Nam mô Bụt Tha giá.
Thamaya, Namo 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 Thamaya, và khi mà Đức Phật thầy định nghĩa cái từ Bà La Môn đó thì ngài nói khi mà ai nói các ngươi và các ngươi tự nhận mình là Tam Môn Tam Ná hoặc là cái Bà La Môn là Tam Ná đó thì các ngươi phải hiểu rằng cái từ đó đó sẽ chỉ cho, bởi chúng ta biết cái từ ngữ chỉ cho một cái ý nghĩa mà thường thường chúng ta gọi là bổn vô ngại giải đó, cái từ vô ngại thì Phật pháp vô ngại là nghĩa vô ngại. Thì cái từ Bà La Môn á hay là cái từ Sa Môn đó ở bên nó chỉ cho một từ nghĩa, ví dụ chúng ta thấy cái từ Sa Môn đó là ý nghĩa là bố ma phá hát cái xuất thực. Thì cái từ Bà La Môn mà trong cái bài kinh Trường Bộ mà Đức Phật này hỏi về một cái vị thanh niên Bà La Môn, ngày dạy về nếu mà bỏ một cái ý nghĩa trong Bà La Môn nó thường thường phải nói là một cái người đẹp trai, một cái người biết phóng bảy đời, không có tha trộn, một người thì không ba thập quê đa, một người thì không ngưỡng nguyên và một cái người thì không thái cái cách thái đạt, rồi cái đời sống có giới hạnh, đời sống có trí tuệ. Thì khi mà Đức Phật ngày hỏi vị Bà La Môn này thì Bà La Môn này nói rằng có thể bỏ cái thì đẹp trai được, nghĩa là người đó có cái tướng hảo đó thì bỏ, vì cái đẹp trai hay là cái huyết thống thảy đời nó cũng liên quan gì, cuối cùng là còn lại hai điều là còn về cái giới hạnh và cái trí tuệ. Thì Đức Phật hỏi vì nó có thể bỏ được không, thì nó không thể bỏ được. Thì khi mà Đức Phật nghe nói thì Sa Môn cũng vậy, thành tựu được hai điều đó là minh và hạnh. Hạnh ở đây là cái hạnh đức, không có giới hạnh, người đó hiểu dục chi tốt, người đó thích sống độc cư, người đó nó giống như là thích sống độc cư, rồi người đó có trí tuệ là đa văn quảng kiến, học rộng hiểu nhiều, dễ dàng kiếm được bốn thiện thập giới, bốn thiện vô thập giới cũng như là về đạo quả niết bàn. Thì cái đời sống có trí tuệ là cái đời sống mà như là, thì chúng ta thấy rằng cái đạo trí và cái quả trí á, để thấy được cái thanh tịnh niết bàn là cái đó là rất là quan trọng cái mục đích cuối cùng của đạo Phật. Nên Đức Phật này cũng nói ở trong đạo Phật đó thì có hai điều minh và hạnh, nó giống như là một con chim có hai cánh vậy. Một con chim không thể có một cái cánh mà nó bay được. Thì cái đời sống của vị Sa Môn thành tựu được minh và hạnh nó giống như con chim có hai cánh. Chính hai cái cánh đó đưa cái đời sống của con chim nó bay lên được, nó cao thượng, nó cao hơn là những cái loài khác. Cái loài khác thì khi đứng có căng như con chim đó, thì nó bay lượng trong hư không rất dễ dàng. Biết là chim phồng ha, là những cái loài chim lúc mà người biết ví dụ nó bay nhanh nhẹ. Thì cũng như vậy, khi mà nói đến Đức Phật thì nói là khi ai hỏi ngươi tự nhận mình là Sa Môn hay là Bà La Môn, ai hỏi mình tự nhận như vậy đó, mình phải biết rằng mình là một cái người nỗ lực để động từ những cái phiền não luôn còn, động từ phiền não luôn còn. Vì những phiền não câu quế đó làm cho thân và tâm nó bị ô nhiễm. Bởi vì cái tâm nó ô nhiễm là do tham ác, tham ác là tà kiến ác. Cái thân nó ô nhiễm là do sắc tâm, trộm cắp tạp dâm.
như vậy thì cái khẩu nó ô nhiễm là lo do những cái lời nói liên quan đến cái lời nói mà liên quan đến những vấn đề đó. Thì như vậy nên Đức Phật ngài mới dạy cái vị mà tự nhận tam môn đó, thì mình hiểu ra cái đời sống tam môn là cái đời sống tâm thật là cao thượng, cái đời sống tam môn. Hoặc là đời sống bà la môn là người ta coi bốn cái giai cấp á, thì giai cấp bà la môn cao quý nhất. Thì Đức Phật của nó sự cao quý của Đức Phật mà nói bà la môn nó không giống như cái từ bà la môn mà người ta nói định nghĩa trong bốn giai cấp, mà ngày định nghĩa cái bà la môn trong cái ý nghĩa cao thượng đó là bà la môn đó là không có những cái cấu quế tiền não như là những người mà còn cấu quế tiền não. Thì Đức Phật định nghĩa cao quý là chỗ đó. Còn ngài nói về cái giai cấp sắc đế lị, giai cấp thương gia, giai cấp thủ đà hay là giai cấp sắc đế lị bà la môn đó, thì ngài nói về những cái sắc pháp đó thì ai cũng mắt đó. Máu cũng là máu đỏ, da thì da nó không khác nhau, trên tóc, lông móng, răng da, bụng lưng, nhưng mà nó khác nhau trên cái đời sống tốt hay xấu. Người nào cũng có thể làm người tốt được và người nào cũng có thể làm người xấu được. Khi người đó có cái tâm xấu, nó như là cái tâm tham thì gọi là xấu, tâm sân gọi là tốt, tâm si gọi là xấu, xấu tâm ôn tâm tự nhiên, tạo hối, ngã mạn, tà kiến. Gọi là tăng tắc lạnh khối là những cái gì đó. Thì người nói đó mới gọi là xấu. Vì cái ý nghĩa xấu là đó là bệnh hoạn, không khôn khéo, là không khôn ngoan. Một người có hành động như vậy là bệnh hoạn. Một số người có cái tâm mà hành động như vậy là không khôn khéo, là không khôn ngoan, hoặc là lỗi lầm, đó là quả khổ. Thì định nghĩa cái pháp như vậy. Nên khi người nói rằng người nào mà có cái pháp cao thượng thì người đó được gọi là cao thượng. Thì cái pháp cao thượng đồng nghĩa với cái pháp của bậc thánh, còn cái pháp khác. Nào đi kìa. Tổng nghĩa là phạm phu, cái người tội lỗi, cái gia cha nói lẫn ngu đần đần. Bởi chúng ta biết, đối với Đức Phật người nói, ví dụ một người trong cái gia tộc Bà La Môn, họ vẫn sanh ra những người con nói lẫn lẫn, một là điên điên cùng cùng. Thì cái điên điên cùng cùng đó là do cái ác pháp, do cái phiền não pháp từ kiếp trước, mà người ta tái sanh là những người điên điên cùng cùng, dù là người đã sanh trong gia đình Bà La Môn, do nghiệp dẫn dắt, do thức vi tục tinh, do nõn bào của mẹ tinh trùng của cha và thời kỳ của người phụ nữ như bà la môn nó lẫn lẫn điên điên cùng cùng. Thì như vậy Đức Phật ngài không nói cái đó là cao quý, mà ngài nói rằng một người mà có nghĩa có cái tâm cao quý đó thì có nghĩa là do cái tâm thiện có trí đưa ra cái tâm hòa y tán sanh vào thai bào do cái nghiệp thiện. Tuy rằng người là tâm đầu cái gian rồi thì cái thai bào của người ta vì cái tâm tục tinh làm người tâm nhân nên người được sanh làm người thông minh mẫn tuệ. Người đó sanh ra làm người có cái trí tuệ, có cái sự nhận thức, có cái sự phân biệt tốt đẹp thì Đức Phật gọi là cái cao quý là chỗ đó, chứ không phải là gì là tâm giai cấp. Trong cái dòng họ thì dòng họ nào cũng có cái người tục sinh xấu và người tục sinh tốt hết. Và Đức Phật ngài biết được vấn đề đó nên ngài mới phá bỏ những cái giai cấp này giai cấp kia. Và ngài nói trong giai cấp nào đó cũng sanh ra từ người mẹ. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói rằng ngài trả lời cho Bà La Môn là phụ nữ là tạo hóa nhân thân, phụ nữ là sanh đó là người kế thừa từ cái thai sanh đó tới cái thai sanh xa muôn thở là như vậy. Đó là một cái định lực, một cái lý do má, đó là cái vô đi lý do má là cái sự tái sanh ra cái thai sanh. Thì người nào mang thai, người phụ nữ Bà La Môn cũng mang thai, người phụ nữ thanh liễu cũng mang thai, người phụ nữ Kim Đà La cũng mang thai, người phụ nữ Thủ Đà La cũng mang thai. Mà hễ mang thai như vậy đó thì vẫn sanh con, vẫn cho con bú, vẫn ẩm bồng. Thì Đức Phật ngài không nói cái gia cấp những người phụ nữ đó, nghĩa là ngài nói cái hành động của người phụ nữ đó tốt gọi là ngày mới nói là cái đó là sao ấy. Thì trong nghĩa Bà La Môn thì chúng ta vào trong kinh Bất Cú chúng ta thấy cái phẩm Bà La Môn đó, à, thì chúng ta cũng thấy Đức Phật này nói về rất là nhiều về cái tinh thần mà Bà La Môn. À, Bà La Môn ở đây định nghĩa là cái gì đó cao quý, à, cái nghĩa của toàn hảo, cái nghĩa của tốt đẹp. Thì Bà La Môn là như vậy chứ không phải là Bà La Môn chỉ là danh xưng. À, thường thường chúng ta gọi là danh xưng đó là như là hoa có sắc mà không hương á, nói lành mà chẳng đảm đương làm lành á. Như qua có sắc thêm hương nó lành mà lại đậm đương lập lành. Thì cái người đó giai cấp được tự xưng là Bà La Môn, nhưng mà người đó không có cái hành động tốt đẹp của Bà La Môn. À, cái hành động mà gọi là phi thú tính, phi nhân loại, giống như hành động như cầm thú đó, thì Đức Phật này không gọi cái đó là Bà La Môn. Mà dạy người gọi Bà La Môn trong cái giai cấp đó, nhưng mà cái hành động tốt, cái hành động cao thường, cái hành động mà gọi là quân tử, cái hành động mà gọi là bậc gọi là đại nhân á, thì Đức Phật mới gọi là Bà La Môn. Như vậy từ cái bốn cái giai cấp đó đó, thì Đức Phật ngày phá bỏ ở trên cái giai cấp, và ngày ở giai cấp nào đó máu cũng đỏ, nước mắt cũng mặn, giai cấp nào cũng có thể xuống sông hàng tắm để sạch sẽ. Người Bà La Môn xuống sông tắm cũng sạch sẽ, mà người tắm cái lị tắm cũng sạch sẽ, người Tu Đà La thì chỉ là la xuống tắm sông cũng tắm sạch sẽ, nước nó làm cho con người mát mẻ. À, thì không có nghĩa là Bà La Môn xuống tắm được mát mẻ sạch sẽ rồi cái người Tu Đà La xuống là tắm nó không mát, hoặc là lửa người đặt Bà La Môn đốt thì lên lửa nó cũng nóng, nhưng mà người sắc cái lị đốt lửa nó cũng nóng, người chiên Đà La đốt lửa cũng nóng, người sắc cái lị đốt lửa cũng nóng, lửa nó có thuộc tính nóng, thuộc tính nó là như vậy. Thì các cái giai cấp thì đốt lửa lên lửa cũng đều là nóng. Không phải vì Bà La Môn đốt lửa mới nóng, mà người chiên Đà La đốt lửa không nóng. À, nên Đức Phật này không có nói trên cái danh xưng giai cấp, mà ngài chỉ nói đến cái pháp nghĩa, cái nghĩa cái pháp cao thượng của dòng Bà La Môn, từ cái nghĩa từ Bà La Môn. Như vậy thì ở trong cái nghĩa cái từ Bà La Môn đó, thì được Đức Phật này nói và ngài định nghĩa như vậy. Nên cái câu hỏi chúng ta phải tìm là chúng ta xin trả lời như vậy. Bây giờ có lẽ là ở trong lớp học hiện giờ thì chỉ có ba vị, mà ba vị hiện giờ đó thì cũng chỉ tài được có một cái nít mà thôi, cái nít đó là nít thì của Phật Tăng. Bây giờ đó, thì chúng tôi xin đặt ra một câu hỏi ở trong cái lớp học này, ở trong cái ý nghĩa hoặc là về thâm sâu đó. Thì bình thường mình nghe nói là mình nghe nói là giới định tuệ thôi, mà ở đây có nghĩa là cái từ là tuệ thâm sâu. Thì cái tuệ thâm sâu á được chỉ cho cái mức độ nào, được nói đến cái phương diện nào mà được gọi là tuệ thâm sâu. À, vì ở trong cái bài học này chúng ta thấy có cái từ là một người mà tuệ thâm sâu, biết được đạo y đạo, và vượt thoát ra cái sự liên hệ đối với người đại nhân. Thì bây giờ muốn hỏi thì họ sẽ quyền đó, sẽ tuệ thâm sâu ở trong cái bài học của cái hai cái đoạn mà chúng ta đã thân giảng đó, thì muốn nói đến bình thường thì mọi người Phật tử ai cũng hiểu là giới định tuệ, mà cái tuệ thâm sâu thì nó khác với cái tuệ giới định tuệ như thế nào. Có tuệ thâm sâu có trí đó thì xin tỉnh chúng ta sẽ quyền nói về cái tuệ thâm sâu có trí.
Nam mô Bức Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá. Anh Nam mô Sang Khai Giá, dạ thưa để chúng nghe rõ không ạ? À, dạ cảm ơn quý vị, để chúng tôi xài, tiếp tục xài cái nét của Thượng Tọa Pháp Tăng lại. Bởi vì nó chưa ổn định máy móc, dạ. À, thì kính thưa quý vị, chúng ta gọi là cái đạo, cái trí tuệ thâm sâu. À, có thể nói như chúng ta được nghe Thượng Tọa Pháp Tăng đã giảng giải. Bà nói rằng cái trí tuệ thâm sâu ở đây là trí tuệ mà của bậc đã thành tu cái đầu quả giải thoát hay là giải thoát luân hồi, tức là tâm tứ đầu hiệp với tâm trong quả chu thể, thì đó là có một, đó chính là cái tuệ thâm sâu nằm ở tại cái đó mà thiện xấu chúng ta gọi là đạo phi đạo, yeah. Tức là nó vượt ngoài cái sự bình thường. Cái thâm sâu này gọi là cái gâm phía đá, dạ, gâm phía đá. Gọi là cái sự thâm sâu đó, nó chỉ cho cái trí tuệ mà sát từ phiền não, cái trí tuệ của đạo cao sát từ phiền não. Cái trí tuệ của cắt đứt dòng sanh tử, luân hồi đau khổ, thì không còn, cái nhân luân hồi không còn cái ái trầm luôn. Thì diệt được ái trầm luôn, thì có thể nói rằng vì tam quả đã diệt, nhưng điều mà có thể nói rằng là để mà một cách rốt ráo, một cách tốt đẹp nhất, tức là phải chính là tứ đạo diệt, chính tứ đạo sát trừ. Mà tứ đạo sát trừ ở đây tức là một sát na đạo nó hiện lên là qua một sát na quả, cho nên vậy là trí tuệ này có cao vút và sanh tử luân hồi được chặn đứng tất cả lại. Có thể cái trí này nó vượt ngoài cái trí của văn tư, của cái phàm trí ở cuộc đời, và cả các thánh trí hữu học cũng vậy. Các ngài có một cái trí tuệ có thể thấy được niết bàn lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, vân vân. Nhưng có thể nói rằng là lần cuối cùng đó chính là lần thứ tám, lần thứ bảy qua lần thứ tám, tức là theo từng trí tuệ của từng cấp của thánh đạo, từng cấp của thánh quả, hải đạo sơ đạo xuất hiện thì sơ đạo thì phải là có sơ quả, nhị đạo thì có nhị quả, tam đạo có tam quả, tứ đạo thì có tứ quả. Thì có thể nói rằng đạo cao để mà xác trừ hay là tuệ thâm sâu thì cái đạo đó chính là cái đạo mà được diệt trừ do cái gì? Do dục ái và sân đã được cắt trừ, do dục ái và sân không còn hiện hữu, do ái trụ hữu đã được cắt đứt, và ái trụ hữu đã cắt đứt thì sanh già đau chết không còn nữa. Và như vậy thì chúng ta thấy cái trí tuệ này nó gọi là một trí tuệ nó tận cùng. Và đây cũng là một yếu lý, một yếu chỉ của Phật Pháp. Tất cả những cái đạo khác người ta nói rằng người ta có cái trí tuệ như thế này, trí tuệ như thế nọ, nhưng có thể nói trí tuệ mà đây gọi là trí tuệ Bên Nga, trí tuệ Pháp Nhã là như vậy đó, là nó cái trí tuệ mà nó vượt ngoài cái khống chế của tam giới, tức là của các pháp hữu vi, tức là trí đệ dầu cho bất cứ hiện tượng gì của cái sanh cái diệt của sắc đê sanh ra ra của các pháp hành, nói chung của các pháp hữu vi, thì vị ấy chỉ có một cả khi mà có trí tuệ thâm sâu rồi thì các vị ấy nhìn đời bằng một cách, tức là nó bình thường, nó qua đi, nó trôi đi trôi lại thì nó như là một cái chuyện, không phải là một vấn đề mà chúng ta cần phải có một cái sự khắc khoải, chúng ta cần có một cái sự lưu tâm nhìn thấy gì cả, mà nó chỉ là đó là một hiện tượng xảy ra. Bởi vì cái ấy chúng ta gọi là cái hữu duy y niết bàn, tức là cái thân xác các vị nó còn, những tâm hồn của các vị thì nó là được tĩnh lặng, nó được hoàn toàn, và cũng như là cái trí tuệ nó được viên mãn. Trí tuệ thâm sâu này nó cũng như là một trí tuệ được viên mãn. Trí tuệ đó nó không còn phải thiếu một yếu tố, không còn phải thiếu một cái tiêu chí tiêu chuẩn nào nữa cả, mà cái trí tuệ này được thành tựu do đạo cao sắc trừ, do thành tựu quả vị, đó chính là quả vị tứ quả, tức là quả vị A La Hán. Thanh đã tận và mạnh đã thành, thì chính là đó là sau đời sống này, thì không còn đời sống sau. Thì tinh thần đó chính là tinh thần của đạo cao, hay là tuệ thâm sâu. Và vì ấy mới là đạt đến cái đích tối thượng. đó chính là chánh danh gọi là Bà La Môn. Chính danh Bà La Môn này chính mà chúng ta vừa nghe Thượng Tọa Phật Tăng đã nói, thì gọi là con của Như Lai, hay là người mà xứng danh xứng đáng mà được Đức Phật Ngài tán thán và khen ngợi. Đây là con của Như Lai, đây là vị tỷ kheo, đây là Bà La Môn, người không còn nhiễm ái, người không còn phải bị cái khổ đau sanh tử luân hồi nó treo và nó treo suốt nữa. À, cho nên vì vậy phải xin tất cả chúng tinh nhớ gọi là cái tuệ thâm sâu, chứ không phải người đó có trợ luyện công ở đâu đó hoặc là học hành ở đâu đó có bằng cấp có thế này thế kia, người ta có một trí tuệ nó thâm sâu, có một cái sự hiểu biết nó đa văn, nó quảng kiến vân vân, tất cả những cái đó đều là phạm trí hết. Nhưng có một trí tuệ này, trí đây là trí tuệ của sự thành tựu, trí tuệ của sự kiến đắc. Xin trả lời cho Thượng Tọa Pháp Tăng một cái câu vừa rồi, đó là như vậy. À, bây giờ tiếp theo xin hỏi Thượng Tọa Pháp Tăng một cái câu hỏi, một câu thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng quay trở lại. Chúng ta làm sao? Có tu tập như thế nào? Ai cũng nói rằng mình cứ tu đi, rồi cái huệ nó sanh, cái trí nó sanh. Nhưng phải tu như thế nào? Mà cái trí tuệ đó, cái tu như thế nào đó mà chúng ta mới có một trí tuệ, để cái trí tuệ đó nó sẽ trừ phiền não, để cái trí tuệ đó mới gọi là cái trí tuệ tinh nha, cái trí tuệ phát ra, à, mà nó sắc trừ, nó đoạn trừ được phiền não. À, chúng ta nói như là chúng ta nghe pháp, nó có trí tuệ, chúng ta học hiểu, chúng ta tập suy tư Phật pháp, thì tu tập hoặc chúng ta làm thiện hay hoặc là thực hành như thế nào, chúng ta có một trí tuệ, một trí tuệ đó chính là cái trí tuệ gọi là dân kề, để tiến đến cái trí tuệ thâm sâu này, thì tính cùng tỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, mong mất hàng giá. Dạ, thưa con chưa nghe hả? Alo? À, thì thường thường quý vị biết rằng cái trí tuệ mà thâm sâu nơi đây Đức Phật Ngài nói cái trí đó, đó là đoạn trừ những cái phiền não, cái sự lậu hoặc, những phiền não lậu hoặc tâm thần. Bây giờ cái câu mà quý vị Lộc Quỳnh Quỳnh Lường phát lên là Thiên Tài Tài Quyền đặt từ là thể thâm sâu có trí tuệ đạo đạo vi đạo đó. Câu đây là khác rồi nha. Nếu mà chúng ta tự quyền hỏi cái phương pháp tu tập để đạt được tuệ thâm sâu là còn gì thì tạo cái trí tuệ thì tạo đạo chỉ đạo mà nói về cái thì chúng ta thấy nếu mà nói về một cái người mà đoạn được cái có cái trí tuệ thâm sâu này dựa vào cái điều nào, dựa vào cái sử là hoạch. Cái sự là hoặc mà từ cái danh và sắc này có. À, ví dụ chúng ta có cái thân chúng ta đó, thì chúng ta có cái ái hữu thân phượng. Hoặc là chúng ta có cái thân đó, thì có những cái liên hệ như là sắc tánh kinh nhãn, nhĩ thủy thiệt thân. Thì chúng ta phát sanh lên cái tham ái từ cảnh sắc, mắt nhìn thấy những cảnh đẹp. Tu phúc lòng chúng ta, rồi ta nghe những âm thanh, tu phúc lòng chúng ta. Ở lên tham ái rồi mũi ngửi lên những cái mùi thơm. Rồi chúng ta phát tâm lên cái tham ái, rồi miệng chúng ta ăn vị ngon, rồi chúng ta phát tâm lên cái tham ái thân thuộc, thân chúng ta tất xúc chạm và thêm ấm cứng nóng mềm, chúng ta phát tâm lên cái sự tham ái thân thuộc, ý chúng ta suy nghĩ cả cái khác, đó là cảm ngủ và dạng lại là khác, thì những cái điều đó nó tinh khởi những cái chiếc sự lậu hoặc, nó có như là cái tham tự nhiên nó có mà. Vì chúng ta cũng biết từ những cái thọ nó duyên cái ái, nó sang theo cái giáo lý tập diễn duyên đó, thọ duyên cái ái, đó là do nhãn thọ duyên cái ái, là những cái gì mắt nhìn thấy mà chúng ta ưa thích. Mẹ ấy có thì chúng ta sẽ có dục thủ. Dục thủ đó là nó bắt đầu sinh ra cái dục thủ. Và chúng ta không quên được cái hình bóng đó, hay là chúng ta ôm ấp cột chặt vào đó. Từ cái lỗ tai chúng ta nghe những cái âm thanh, từ cái nhĩ thọ nó duyên cho tinh tế, là những cái tiếng nói, là những cái tiếng nói ở đây thì những cái tiếng nói hẹn hò, những cái tiếng nói ước nguyện, những cái tiếng nói mà thủy chung đó, nói chung là những cái tiếng nói đó nó làm cho tinh tế được cột được phát thanh và cái dục thủ được có mặt. Dục thủ thì chúng ta ưa thích những cái lời nói gì đó, chúng ta không có thể nào tách rời ra được. Thì từ những cái phiền não sinh khởi như vậy đó, thì cái người mà tu tập đó có cái trí tuệ, cái trí tuệ mà chúng ta gọi là tuệ tu đó, tuệ tu đó, thì người ta đang tu tập để cắt trừ những cái phiền não là chúng ta gọi là lục căn tu thức Alo. Thì vì chúng ta tu tập mà chúng ta thấy rõ cái phải do cái sự không thắc ý, do cái sự không thu thúc, do không có minh, do không có tuệ mà những cái gì mà thân sở lại có thu thúc, có tác ý kéo, thì lúc bây giờ thì thấy được nó sắc là sắc, danh thì là danh, những cái ở trong mắt những gì mà thành tính nhẹ, cái một cái gì cho nó thích nên không có thưởng thức được rất là đẹp. Những cái lời than thở của một cái người mà than thở đối với một người người yêu hay là người chồng người cha, và người ta than khóc thì cái người chết có lỗ tai mình cũng không nghe vì không có gì thích. Khi một cái người mà tu tập quán tưởng có thể nhận thức sai lầm, không có tâm viên tả, không có cái biết đạo, nên lúc bây giờ người đó người chết như vậy cũng không có nhận thức được. Còn một cái người tu tập mà các cái đó trả về cho nó, cái gì cảnh sinh trả về cho cảnh sinh, và các tiếng nói những gì mà nhận thức thì trả về cho nhận thức, thì mình sẽ không thấy có tôi với ta nữa, không có sự ưa thích nữa, và cái nào chỉ là cái đó thôi. Thì cuối cùng đó là chúng ta quán thấy như là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân á, đi sắc tinh hương trí vị xúc, việc thọ tưởng hành thức, việc phục như thị đó, phải trong cái bài kinh mắt nhà thì nó cũng có những cái lý pháp mà mình nói lên đến những cái gì mà nội tứ, những gì mà tứ mình phân biệt từ thuốc từ các cái cảnh như vậy chúng ta không tìm thấy. Cũng như chúng ta nói cái gia chủ ý chí khám phá đó, ta nói với tìm các vị tu nói với nhau đó, con bò trắng nó là hệ lụy con bò đen, hay con bò đen nó là hệ lụy của con bò trắng. Và ví dụ như con bò trắng ý với bò đen nó được nói như là cái thần kinh nhãn và cái cảnh sắc. Vì thần kinh nhãn nó hệ lụy cảnh sắc, và cảnh sắc nó hệ lụy thần kinh nhãn, có nghĩa là tâm tầm thật đẹp, đó là do một cái hình ảnh của một người sắc thái mà đẹp, thì con mắt nó tạo nên cái tham ái, mình gọi là bệnh tương tư, bệnh tương tư. Nhưng mà nếu mà người đó nó con mắt trở gì, con mắt cảnh sắc trở gì cảnh sắc, thì lúc bây giờ không có tạo nên tham ái, thì cũng giống như cái người đồng phái họ nhìn thấy người đó không có tương tư, nhưng mà cái người khác mãi nhìn thì sẽ có cái bệnh tương tư. Hoặc là người đó vì nhìn thấy cho là đẹp nên người đó khởi lên cái tham ái, còn chúng biết mà họ không phải là tham ái, hoặc là họ có một đối tượng nào đó rồi cái đối tượng này không có hấp dẫn họ nữa nên họ không thấy. Họ cũng nhìn như vậy nhưng mà rồi cũng tâm thức rồi tiếp thu thẩm vấn đoán định từ cái đoán định đó là hai ý môn thì cái hai ý ở đây á mà chúng ta gọi là không khéo tác ý á, thì cái tham ái cái động lực tham nó sẽ có mặt cái chỗ này và nó sẽ sanh lên bảy cái động lực mà do cái tâm tham thì có động lực tham nó có mặt và chính vậy. Bảy cái động lực tham này nó tanh khởi thì người đó có còn cái cảnh mà gọi là mơ hồ người đó cũng thấy nhưng mà chót hay mơ hoặc là chót thấm thẩm tấn thôi đó, người đó cũng thấy nhưng mà thấy người đó không có động lực tham nên cái người đó thấy cũng biết bao nhiêu người thấy cái người phụ nữ đó nhưng mà người ta không tin tưởng thì chính vì ở điểm này á Đức Phật là người có tu tập á là có sự đoạn trừ, còn người không có tu tập là không có đoạn trừ nên cái quậy thâm sâu á cái đoạn trừ gì nào, đoạn trừ tham ái. Và nếu chúng ta thấy cái đoạn trừ nó có 5 loại đoạn trừ. Chúng ta có tâm thiện, cũng là có tâm thiện làm việc ổn định đó. Cái loại đoạn trừ thứ hai là chúng ta có tâm thiền. Như cái đoạn thấy cái định đó. Cái sợi dây tham ái còn có hơn trong cùng cũng tắt trong cây nữa cũng chưa tắt sự kiên trì và tối cao tấm lòng lý như thế cái già mới có tâm lý thôi và chính là trong cùng thì lòng dục đó cái sự tham ái nó còn tối mình mà biến diễn alo thành ra khi mà nói đến cái ngày dạy của Đức Phật đó thì Đức Phật ngày dạy cái tuệ mà từ thấp lên cao đó là năm cái loại tuệ mà chúng tôi nói tuệ ở trong tâm thiện đó là cái tuệ tu tập mà mình gọi là cái tuệ có cái sự tu tập để các phiền não tham ái nó không thanh tịnh thôi. Cái tuệ thứ hai là cái tuệ trong thiền định, là cái tuệ mà do cái tâm định nó đè được cái tham dục cái, đó là cái là tuệ thứ hai, tuệ trong thiền định. Cái tuệ trong đạo đó là bốn tâm đạo, cái tuệ này được gọi là tuệ trừ phiền não. Rồi cái tuệ ở trong bốn tâm quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì cái tuệ này gọi là kinh an, gọi là đoạn trừ. Còn cái tuệ gọi là thanh tịnh đoạn trừ, đó là cái tuệ của phản kháng phiền não, đó là cái tuệ phản kháng phiền não đã cắt trừ hoàn toàn, đó là tuệ của tâm tứ đạo tứ quả. Như vậy thì chúng ta biết Đức Phật sẽ nói cái tuệ thâm sâu là muốn nói cái tuệ mà phát sinh do cái đường tu tập đúng, nó sanh lên từ cái tuệ gọi là thay thế cái tuệ, cái tuệ pháp chế và cái tuệ đoạn trừ, cái tuệ thanh tịnh, cái tuệ phản kháng, cái tuệ tinh an, thì những cái tuệ được thanh tịnh cho đến cái tuệ thanh tịnh thì nào là cái tuệ đạt được niết bàn. Như vậy chính vì như vậy nên cái tuệ thâm sâu được Đức Phật này giảng từ cái sự tu tập có, bởi vì chúng ta từ phàm tộc sang thánh tộc, thì cái tâm đạo nó tăng lên rồi trở thành vị thánh tu được hoàn sơ đạo. Vì sao cái tâm sát na đạo đó thì có sát na quả mà chúng ta gọi là kinh an đoạn trừ, và chúng ta có một cái nữa là cái tuệ phản kháng phiền não là cắt trừ phiền não còn dư sót đó, gọi là thanh tịnh tuệ, tuệ thanh tịnh được phiền não. Còn cái tuệ biết được cái phiền não còn dư sót, phiền não đã đoạn trừ. Như vậy thì những tuệ này nó thanh khởi lên đó, thì cái tâm thiện nó vẫn có mà, nó để lại việc chuẩn bị cẩn thận những thứ chuyển tập. Rồi cái lộ đến lộ nhị đạo đó thì cũng tâm thiện là việc chuẩn bị cẩn thận những thứ vũ tịnh. Vũ tịnh có nghĩa là thanh tịnh hơn, vì cái tâm đạo thứ hai thanh khởi làm cho thanh tịnh hơn, và chúng ta gọi là nhị đạo. Thì tiếp nữa thì cái tuệ đạo thứ ba nó cũng như vậy, nhưng mà cái tuệ đạo thứ tư đó là cái tuệ đạo mà chúng ta gọi là tuệ đạo hoàn toàn đoạn trừ phiền não, đó là cái tuệ tứ đạo, cái tuệ tứ quả sanh khởi, và cái tuệ tạm tráng là phiền não không còn duy sót nữa, và cái tuệ thanh tịnh đó là niết bàn hoàn toàn thanh tịnh phiền não, những cái 10 cái kiết sử phiền não thì nó không còn nữa. Vì như vậy nên cái tuệ thâm sâu đó là muốn nói đến cái tuệ mà gọi là tuệ đạo cao, đạo của tâm tứ đạo tứ quả, cái tuệ này là tuệ thật sự như vậy. Nhưng mà rồi á, những cái sự liên kết lẫn nhau đó, cái tâm thiện nó vẫn là một cái loại thiện. Thiện đầu tiên, cái thiện mà để đoạn trừ cái mức cái thiện không khởi. Và thường thường chúng ta biết trong cái tâm, cái lậu đắc đạo đắc quả nó có nhiều động lực lắm. Tâm thiện cũng là động lực. Tâm đạo cũng là động lực, tâm quả cũng là động lực. Đó là nó có nhiều cái thứ tâm như vậy. Rồi cái tâm tâm đạo tâm quả nó sanh lên, cái tuệ phản kháng nó sanh lên, nó cũng là một cái tâm thiện hợp lý nữa. Nó làm việc gọi là tiền nào là đạo từ tiền nào phát triển tâm, niết bàn là thanh tịnh đã tiến bộ được. Như vậy cho đến lúc nào đó mà cái tâm tứ đạo tứ quả sanh khởi, thì cái tâm duy tá sanh khởi hợp lý nó làm việc gọi là biết được cái tiền nào đã đạo từ qua toàn, tiền nào không còn duy tá nữa. Như vậy cái tuệ đạo cao đó, cái quả là muốn nói cái tuệ cao thì cái tuệ mà đạo động từ tất cả những cái kiết sử là quả, và không còn trở lại cái trạng thái luân hồi sinh tử nữa, bất trí viên mãn, nghĩa là khi đó có cái tuệ là cái tuệ pháp vô ngại, nghĩ vô ngại, ngữ vô ngại, hoặc là tài vô ngại, hoặc là có tối thiểu lắm người ta cũng phải có cái tuệ pháp vô ngại, nghĩ vô ngại, nhưng mà chỉ có ngôn ngữ có thể thiếu, thì vì nó biết được các cái pháp nào và tiền nào sinh khởi, các cái pháp nào mà có thể lì, các cái pháp nào không có thể lì, thì cái bị ai thấy là cái bị biết được bị điều hệ lụy, đấy do mắt tai mũi lưỡi thân tâm mà không tu túc nên có hệ lụy, còn mắt tai mũi lưỡi thân tâm mà không có bị hệ lụy là do cái sự tu túc, do tu túc do tâm thiện, do tu túc do từ đắc đạo là do tu túc vào những cái tâm quả sinh ra đoạn từ, do tu túc vào những cái trạng thanh tịnh đoạn từ, thì vị này có thể biết được cái sự tu túc mà các loại thiện nào đoạn từ. Cái người không có tu túc nên các loại thiền nào thanh khởi, thì còn tăng thánh, an thánh, biết như vậy hết. Nhưng mà có những vị an thánh không biết hết, vì vậy không có cái ngôn ngữ đó, giống như người Việt Nam mà biết, không có thể nói được.
văn, cái người ta học cái văn biết được những cái ý nghĩa để dùng cái lời nói để diễn tả những cái ý nghĩa đó. Thành ra chúng ta thấy cái lời nói để diễn đạt cho nhau hiểu gì mà muốn cần diễn đạt, cái lời nói là như vậy đó. Thì cái người mà có cái ngôn ngữ đạo đó để alo, giờ quý vị nghe được rồi phải không? Bây giờ chúng ta chỉ còn là 2-3 phút nữa là xong rồi. Thành khi nói đến tuệ đó thì không có phải là trong Phật giáo không có trình bày rõ ràng. Phật giáo trình bày rõ ràng. Ví dụ chúng ta nói là tuệ văn đó, là tất cả những cái gì chúng ta được nghe mà phát sanh được trí tuệ chúng ta gọi chung là tuệ văn. Chúng ta nghe đó, mà chúng ta suy tư đó, hoặc là chúng ta đã học từ trước, và bây giờ chúng ta áp dụng để chúng ta chọn từ đó, thì đó thì gọi là cái tư thế này. Cái tư là suy tư đúng đắn, hay là chúng ta gọi là chánh tư duy đúng đắn. Còn khi mà chúng ta có tuệ tu đó, là tuệ đó sanh trong tâm đạo, đắc chi đạo đồng sanh, để đoạn trừ phiền não mà chúng ta gọi là tuệ tu. Tu đó là cái đoạn trừ cái phiền não. À, như vậy á, thì cái tuệ văn và cái tuệ tư đó là cái tuệ cũng có minh, nhưng mà minh hay là trí trong cái trí diệt thế. Còn cái trí siêu thế là trong cái tuệ tu này, cái tuệ mà đoạn từ cái kiệt đạo trong tâm đạo đó, thì cái đó chúng ta gọi là tuệ tu. Như vậy á, thì chúng ta biết được cái trí tuệ được Đức Phật này nói, và chúng ta hiểu cái tuệ mà gọi là tam tuệ đó là trong cái tuệ văn và tuệ tư thôi, là suy nghĩ thôi, nhưng mà chưa có khả năng chứng ngộ. Còn khi mà chứng ngộ đó thì tâm đạo thanh khởi đó thì gọi là tuệ tu hết. Tuệ tu có nghĩa là cái cách mà tu tập để đoạn trừ phiền não, nên tâm đạo thanh khởi thì đoạn trừ phiền não, tâm hòa thanh khởi đó để đoạn trừ niết bàn, thấy được là thanh tịnh đoạn trừ. Như vậy ấy, nhìn chung vào Phật giáo trình bày chúng ta thấy văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Như vậy đó thì chúng ta thấy mà chúng ta suy nghĩ đúng đó. Chúng ta nghe hiện tại mà chúng ta suy nghĩ đúng lại đó, về sau này đó, thì chúng ta đều gọi là tính tư duy hết đó, gọi là ly dục tư duy, vô hình tư duy, bất khả tư duy. Vì thấy những cái tư duy sai lầm đó là một nguyên nhân mà dẫn đến luân hồi. Còn tư duy đúng đắn đó là một nguyên nhân để sanh khởi tất cả đạo quả. Nên thường thường chúng ta thấy chánh tư duy cũng là một cái bát chánh. Nhưng mà khi bát chỉ đạo đồng sanh trong tâm đạo đó, thì ở đó nó mới nói rằng chánh tinh tấn là nâng đỡ, chánh niệm là ghi nhận, chánh định là không tán loạn, chánh tư duy là đúng đắn, chánh kiến là thấu đạt. Như vậy thì chúng ta nhìn vào bát chi đạo để tâm như vậy. Thì bây giờ chúng tôi thấy chỉ còn có một phút nữa thôi, nên trong cái câu hỏi của thằng Tài Tàu Quyền chúng tôi xin trả lời như vậy. Bây giờ chúng ta mời chị Trúng lên các chú học.
xa thu năm 2 chương trình phục. Dạ, đã hết rồi á, xong rồi á, dạ thì con xin đọc phần hồi hướng. Xa thuốc làm thai, con tâm như thay mở đại chúng trong xung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồ mong đem lại an lạc trên đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã an tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốt Sứ Ngân Vi đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp. Nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, rất dương lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Dạ, xin mời Lộc Quỳnh để kinh dùm. Lộc Quỳnh ơi, Lộc Quỳnh ơi, Lộc Quỳnh. Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã chấm dứt. Ban điều hành rung Phật Pháp Bút Tha Tham Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai. Nam Mô Bút Tha Gia. Dạ.